Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng học lời Chúa trong sách Roma chương 8 với chủ đề Sự bền đỗ cuối cùng của các thánh đồ. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đề tài Nền tảng an ninh của sự cứu rỗi, phần 4. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh trong Roma đoạn 8, câu 28 đến câu 30 và cùng theo dõi. Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Trong phần học trước, chúng ta đã nhìn nhận một thực tế rõ ràng, có những đoạn kinh thánh khó, thoạt nhìn, dường như mâu thuẫn với giáo lý về sự an ninh đời đời của sự cứu rỗi. Tuy nhiên, thay vì cố gắng xử lý từng câu riêng lẻ, chúng ta đã bắt đầu xây dựng những nguyên tắc giải nghĩa vững chắc, những nguyên tắc không chỉ giúp hiểu các phân đoạn cụ thể, mà còn áp dụng cho bất kỳ chỗ nào trong kinh thánh gây bối rối. Bây giờ, chúng ta đến với một nhóm các phân đoạn dường như mâu thuẫn về sự an ninh đời đời của sự cứu rỗi. Nhưng thực tế nó đang đề cập đến vấn đề chức vụ và công việc, thay vì nói về sự cứu rỗi cá nhân. Có nhiều phân đoạn như vậy, dưới tiêu đề này, ví dụ đáng chú ý nhất là câu quen thuộc trong sách Cô-rinh-tô nhất chương 9 câu 27, nơi sứ đồ Phao-lô nói: Song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng. Khi đối diện với một câu kinh thánh như thế, nhiều người nói, điều này thật rõ ràng. Sứ đồ Phao-lô không ngần ngại bày tỏ sự lo sợ rằng, sau khi đã giao giảng cho người khác, chính ông có thể không được cứu, bị hư mất, bị loại khỏi nước Đức Chúa Trời, và phải chịu hình phạt đời đời. Họ nói rằng ông sợ điều đó đến mức sẵn sàng kỷ luật thân thể mình cách nghiêm khắc. Tuy nhiên, câu trả lời cho vấn đề này đã được gợi ý trong nguyên tắc chung mà chúng ta đã nêu ra. Toàn bộ chương 9 của Cô-rinh-tô nhất nói về chức vụ. Chương này bắt đầu với những lời tôi chẳng được tự do sao? Tôi chẳng phải là sứ đồ sao? Tôi há chẳng từng thấy Đức Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta sao? Anh em há chẳng phải là công việc tôi trong Chúa sao? Nếu tôi không phải là sứ đồ cho kẻ khác, ít nữa cũng là sứ đồ cho anh em, vì chính anh em là ấn tín của chức sứ đồ tôi trong Chúa. Đó là chủ đề chính, và Phao-lô tiếp tục triển khai. Chẳng hạn, câu 14, cũng vậy, Chúa có truyền rằng, ai giao giảng tinh lành thì được nuôi mình bởi tinh lành. Điều này liên quan đến chức vụ của người giảng đạo. Câu 16, ví bằng tôi giao truyền tin lành, tôi chẳng có cớ gì khoe mình, vì có lẽ cần buộc tôi, còn không giao truyền tin lành thì khốn khó cho tôi thay. Câu 18, vậy thì phần thưởng của tôi là gì? Câu 19, tôi đối với ai vẫn cũng là được tự do, mà tôi đành phục mọi người, hầu cho tôi được nhiều người hơn. Câu 20, với người Giuđa, tôi ở như một người Giuđa. Ngay từ đầu, ông đang nói về công việc của mình với tư cách là một người giảng đạo và một sứ đồ, người giao truyền tin lành, gây dựng các hội thánh và dạy dỗ họ. Toàn bộ chương này, cho đến điểm kết luận, đều xoay quanh chức vụ của ông, vị trí của ông như một người giảng đạo, giáo sư và sứ đồ. Vì vậy, chúng ta cần xem xét toàn bộ bối cảnh này, chứ không thể đột một tách riêng câu cuối cùng ra. Chính tại đó, ông đưa toàn bộ lập luận của mình đến cao điểm. Đây là điểm thứ nhất. Thứ hai, chúng ta phải hết sức cẩn thận với từ, bị bỏ chăng. Từ này thực sự có nghĩa là không được tán thành. Vị sứ đồ sử dụng hình ảnh minh họa về những người chạy đua. Anh em há chẳng biết rằng, trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vì vậy, ông nói rằng, với tư cách là một nhà truyền đạo, ông quyết tâm phải thành công, phải thắng cuộc, ông rất quan tâm đến điều đó. Do đó, câu nói này có nghĩa là ông không muốn thấy mọi công lao và công việc của mình trong chức vụ, với tư cách là một người hầu việc Chúa, một nhà truyền đạo và một sứ đồ, cuối cùng trở nên vô ích. Nói cách khác, ông không muốn mình trở thành một sự thất bại hoàn toàn, không nhận được phần thưởng nào. Ông đã nói những điều tương tự trước đó trong thư tín này tại chương 3, bắt đầu từ câu 9. Vì chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời, anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, anh em là nhà của Đức Chúa Trời xây, theo ơn Đức Chúa Trời ban. Ông nói rằng mình đã lập nền như một tay thợ khéo, và người khác cũng xây trên đó, nhưng mỗi người phải cẩn thận về cách mình xây. Một lần nữa, ông đang nói về chức vụ, về công việc xây dựng, về Apollo, và chính ông như những người giảng đạo, vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy. Một người có thể hoàn toàn thất bại trong công việc của mình, và không nhận được phần thưởng nào. Người ấy có thể chịu mất mát với tư cách là một nhà truyền đạo, là người đã xây trên nền tảng duy nhất. Người ấy có thể trở nên một kẻ thất bại hoàn toàn trong công việc của mình. Đó chính là điều vị sứ đồ nói trong sách Cô-rinh-tô nhất chương 9 câu 27. Trong cả hai trường hợp, ông đều đang đề cập đến công việc của những tôi tớ Đức Chúa Trời. Trong Cô-rinh-tô nhất chương 3, chính ông cũng phân biệt rõ ràng giữa việc một người thất bại trong công việc của mình và việc chính người đó vẫn được cứu. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc luôn chú ý cẩn thận đến văn cảnh và xác định rõ rằng các sứ đồ đang nói về sự cứu rỗi cá nhân hay về công việc và chức vụ của chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần hết sức lưu ý điều này. Một người có thể dành cả đời trong chức vụ cơ đốc, nhưng cuối cùng lại không được khen thưởng trong công việc của mình và không có gì để trình ra cho mọi công khó của mình. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, người đó vẫn có thể được cứu, dù là như qua lửa vậy. Để hoàn tất lập luận này, tôi khẳng định rằng kết luận ấy là điều tất yếu. Tôi không bắt đầu với sự khẳng định này, tôi đi đến nó như một kết luận. Trước hết, chúng ta phải giải quyết vấn đề dựa trên chính văn bản và bối cảnh trực tiếp của nó. Điều đó phải được thực hiện và bất kỳ phân đoạn nào có liên hệ hoặc soi sáng cho nó cũng cần được xem xét. Tất cả phải được tiến hành một cách khách quan, mô tả. Sau đó, chúng ta phải đi đến một kết luận phù hợp với những phân đoạn nền tảng, rõ ràng là những phân đoạn làm điểm khởi đầu cho toàn bộ vấn đề. Những gì chúng ta vừa trình bày minh họa điều này rất rõ. Nếu trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu 27 nói về sự cứu rỗi cá nhân của sứ đồ Phao-lô, thì chúng ta không thể tìm thấy sự tương ứng nào với điều đó trong các thư tín khác của ông. Ngược lại, điều chúng ta thấy xuyên suốt các thư tín của Phao-lô là sự nhấn mạnh mạnh mẽ về sự chắc chắn và bảo đảm liên quan đến sự cứu rỗi hiện tại cũng như số phận cuối cùng của ông. Chẳng hạn, ở cuối chương 8 thư Roma, ông viết, tôi chắc rằng, bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, đề cao hay là bề sâu hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Hoặc hãy xem những lời ông nói vào cuối đời trong thư thứ nhì gửi cho Timôthê chương 4 câu 7 đến câu 8. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình sẽ ban mạo ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Rõ ràng, trong những lời này, sứ đồ Phao-lô bày tỏ một sự bảo đảm vững chắc về mối liên hệ của ông với Đức Chúa Trời, đấng đã biệt riêng ông từ trong lòng mẹ, đấng đã yêu thương ông và phó chính mình Ngài vì ông. Ông có thể nói, đối với tôi, sống là Christ và chết là điều ích lợi. Ông cũng nói, vì biết ta đã tin đấng nào, chắc rằng đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. Timôthê nhì đoạn 1 câu 12. Vì vậy, cách giải nghĩa của chúng ta về sách Cô-rinh-tô nhất chương 9 câu 27 đặt câu này vào sự hài hòa với toàn bộ sự dạy dỗ của sứ đồ Phao-lô về sự cứu rỗi cá nhân của ông trong tất cả các thư tín của ông. Lấy một ví dụ khác, chúng ta chuyển sang chương 15 của Phúc Âm theo Giăng câu 1 đến câu 11. Tại đây, chúng ta có một phân đoạn khác có thể được hiểu là đề cập đến chức vụ hoặc chức năng trong hội thánh, thay vì nói trực tiếp về sự cứu rỗi cá nhân. Tuy nhiên, có sự khác biệt quan điểm về vấn đề này. Có người cho rằng, phân đoạn này nên được xếp vào nhóm nói về chức vụ, người khác lại cho rằng, nó nói về sự cứu rỗi cá nhân. Vì vậy, chúng ta cần xem xét từ cả hai góc độ. Hai câu thường được chú ý nhất là câu 2 và câu 6. Trong câu 2, hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết, còn những nhánh kết quả thì Ngài tỉa sửa, để được sai trái hơn. Và câu 6, nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho, nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy. Tôi gợi ý rằng, một lần nữa, phân đoạn này nói đến chức vụ hay công việc hơn là sự cứu rỗi cá nhân. Lý do là vì các chương 14, câu 15 và câu 16 của sách Giăng đều tập trung vào khía cạnh đó. Trong những chương này, Chúa đang nói riêng với các môn đệ, những người đang bối rối, vì Ngài báo trước rằng Ngài sắp lìa họ. Trong chương 14, Ngài phán, lòng các ngươi chớ bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Ngài tiếp tục hứa rằng họ sẽ làm những việc lớn hơn, vì Ngài đi về cùng Cha, và Ngài sẽ ban cho họ một đấng yên ủi khác để giúp đỡ họ. Đến chương 15, Ngài nói rõ hơn về hoàn cảnh họ sẽ đối diện. Câu 18 đến câu 9, ví bằng người đời ghét các ngươi, hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian, và ta đã lựa chọn các ngươi ra khỏi thế gian, nên người đời ghét các ngươi. Câu 20, hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng sẽ bắt bớ các ngươi. Tất cả những điều này đều được nói trong bối cảnh công việc mà các môn đệ sẽ phải tiếp tục. Chúa đã thi hành chức vụ của Ngài. Giờ đây họ sẽ tiếp nối công việc ấy. Ngài đang cảnh báo họ về những gì sẽ xảy ra, đồng thời ban cho họ sự yên ủi và khích lệ để họ có thể tiếp tục. Trong chương 16, Ngài tiếp tục, ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi không vấp phạm. Họ sẽ đuổi các ngươi ra khỏi nhà hội, lại sẽ đến lúc ai giết các ngươi cũng tưởng rằng mình đang hầu việc Đức Chúa Trời. Và, ta đã nói trước những điều này, để khi xảy đến, các ngươi nhớ rằng ta đã nói rồi. Ngài cũng hứa ban Đức Thánh Linh là thần lẽ thật, là đấng sẽ dẫn họ vào mọi lẽ thật và giúp họ trong chức vụ. Vì vậy, toàn bộ bối cảnh của các chương này là lời dạy và sự chuẩn bị dành cho các môn đệ trong công việc và chức vụ mà họ sắp đảm nhận. Tôi cho rằng, tại đây, Chúa đang nói với các môn đồ của Ngài trong tư cách là những giáo sư, những người giao giảng trong tương lai và những người sẽ thành lập các hội thánh. Tôi thừa nhận rằng mình không thể chứng minh điều này một cách dứt khoát. Tuy nhiên, dường như điều đó là rõ ràng khi xét trong toàn bộ bối cảnh và mỗi lời tuyên bố cụ thể cần được giải thích trong ánh sáng ấy. Nếu đúng như vậy, thì những lời trong chương 15 về các nhánh bị cắt khỏi cây, bị ném đi, bị đốt và bị hủy cần được hiểu theo cùng một cách như lời trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu 27 và những câu tương ứng trong Cô-rinh-tô nhất chương 3, những lời này đề cập đến chức vụ và công việc. Thật vậy, có một chi tiết trong câu 6 của chương 15 dường như cũng cố cho cách giải thích này. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho, nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy. Ở đây, Ngài không chỉ nói rằng người ấy bị ném ra, nhưng là ném ra như nhánh nho, tức là một nhánh được định để sinh trái. Ngài đã phán với họ rằng, nếu không có Ngài, họ không thể làm được gì, điều này rõ ràng liên hệ đến chức vụ. Toàn bộ hình ảnh nói về các nhánh như là những phần của cây, sống nhờ cây và được kêu gọi để kết quả. Vì vậy, nếu chúng không thực hiện chức năng của mình là sinh trái, thì chúng trở nên vô dụng, bị ném đi và bị đốt. Chúa trình bày hình ảnh này một cách đầy đủ và chi tiết, nhưng điều chúng ta cần nắm ở đây là nguyên tắc. Vì vậy, tôi cho rằng Ngài đang nói đến những cơ đốc nhân trong sự tham dự vào chức vụ và sự phục vụ. Trước hết, điều này áp dụng cho các sứ đồ, nhưng cũng có thể áp dụng cho tất cả những ai tham gia vào công việc tương tự. Do đó, khi xem xét những lời này, chúng ta đi đến cùng một cách giải nghĩa như trong các phân đoạn đã được trình bày trước đó. Nhưng bây giờ, chúng ta hãy giả định rằng những lời này đề cập đến vấn đề sự cứu rỗi cá nhân. Liệu chúng có gợi ý khả năng mất ân điển không? Và liệu chúng có dạy rằng một người có thể được cứu, được tái sinh, nhưng cuối cùng vẫn bị hư mất và đánh mất sự sống đời đời mà mình từng có không? Chúng ta hãy xem điều gì xảy ra nếu giải thích theo hướng đó, thay vì theo hướng liên quan đến chức vụ. Kết luận đầu tiên là, ở đây có hai hạng người được đề cập và họ tương phản với nhau. Bề ngoài, tất cả dường như ở trong cùng một vị trí, nhưng thực chất, họ khác nhau. Nhìn thoáng qua, họ có vẻ giống nhau, nhưng toàn bộ mục đích của hình ảnh này là cho thấy rằng, họ không giống nhau, mà khác nhau về bản chất, và vì vậy cũng khác nhau về kết cục cuối cùng. Nói cách khác, theo cách giải nghĩa này, chương 15 đang nói về hội thánh hữu hình, và là một phép thử đối với sự xưng nhận đức tin. Trong hội thánh hữu hình có hai loại người, nhìn bề ngoài thì giống nhau, nhưng thực chất gồm hai hạng khác nhau, dù tên họ có thể cùng nằm trong một danh sách hội thánh. Theo cách hiểu này, Chúa chỉ ra rằng trong hội thánh có những người thật sự là cơ đốc nhân, và những người chỉ có vẻ là cơ đốc nhân. Điểm phân biệt chính là kết quả, có người kết quả, và có người không. Tuy nhiên, hãy xem vì sao cách giải thích này không đứng vững. Trong câu 3 của chương 15, Chúa phán, các ngươi đã được trong sạch, vì lời ta đã bảo cho. Ngài cũng đã nói điều tương tự trong dăm chương 13, khi Chúa rửa chân cho các môn đồ. Phi-e-rơ thưa rằng, Thầy sẽ chẳng bao giờ rửa chân cho con. Đức Chúa Giê-xu đáp, nếu ta không rửa cho ngươi, ngươi chẳng có phần gì với ta. Simon Phi-e-rơ liền nói, lạy Chúa, chẳng những rửa chân mà thôi, lại cũng rửa tay và đầu nữa. Chúa Giê-xu đáp, ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân thì được sạch cả. Và, các ngươi đã được tinh sạch, nhưng chưa được tinh sạch đều. Đây là điểm quan trọng, Ngài đưa ra một lời khẳng định chung. Các ngươi đã sạch, nhưng ngay sau đó bổ sung, không phải hết thảy, vì Ngài biết ai sẽ phản Ngài. Rõ ràng, Ngài đang nghĩ đến trường hợp của Judas, và điều này có ý nghĩa quyết định trong việc giải thích phân đoạn này. Bất cứ ai nhìn vào 12 sứ đồ đều có thể nghĩ rằng không có sự khác biệt nào giữa họ. Tất cả đều là môn đồ của cùng một thầy. Chúa gọi họ là môn đệ của Ngài và sai họ đi với cùng một sứ mạng. Cần nhớ rằng Judas cũng được kể vào trong sứ mạng đó. Giống như các môn đồ khác, Judas đã đi ra giao giảng và đuổi quỷ. Tuy nhiên, Chúa phán, nhưng không phải tất cả đều sạch. Ngay từ đầu, Ngài đã biết về Judas. Ở cuối chương 6, chúng ta đọc, Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ta há chẳng đã chọn các ngươi là 12 sao, nhưng một người trong các ngươi là quỷ. Ngài nói về Judas Iscariot, con của Simon, vì chính hắn, một trong 12 người sẽ phản Ngài. Vì vậy, trong chương 13, Chúa đã bày tỏ rất rõ về vấn đề được sạch này. Điều này tương ứng trực tiếp với lời Ngài phán trong chương 15, câu 3. Các ngươi đã được trong sạch, vì lời ta đã bảo cho. Như vậy, trong chương 15, Chúa đang nói với những người đã được thanh tẩy, đã được làm sạch. Ngài không nhằm thử nghiệm sự tuyên xưng đức tin theo nghĩa ai thật ai giả, nhưng đang nhấn mạnh đến chức năng và sự hầu việc. Tuy nhiên, đồng thời những lời này và toàn bộ hình ảnh trong dăm chương 15 cũng hàm ý rằng sự tuyên xưng của chúng ta là thuộc về hội thánh cần được thử nghiệm. Việc chúng ta ở trong cây nho về mặt bề ngoài không chứng minh rằng chúng ta thật sự ở trong cây nho. Chúa dùng một hình ảnh rất sinh động, nhưng chúng ta phải luôn nhớ rằng đó là một hình ảnh. Ngài cho thấy rằng phép thử để biết một người có thật sự thuộc về Ngài hay không, chính là việc người đó có kết quả hay không. Ngài nói rõ rằng, những nhánh bị chặt và bị đốt là những nhánh không hề sinh trái. Ta là cây nho thật, và cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta mà không sinh trái, tức là chưa hề sinh trái nào, thì Ngài chặt đi. Nó có thể trông giống như một nhánh thật, nhưng thực tế chứng tỏ rằng nó không phải vậy. Vì nếu là nhánh thật, nó sẽ sinh trái. Chỉ những nhánh không sinh trái mới bị loại bỏ. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài như nhánh nho, nhánh ấy khô đi. Ngược lại, ta là gốc nho, các ngươi là nhánh, ai cứ ở trong ta và ta trong người ấy thì sinh ra nhiều trái. Nói cách khác, nếu một người thật sự thuộc về Đức Chúa Trời, thuộc về Thánh Linh, nếu người ấy thật sự ở trong Đấng Christ thì người ấy sẽ sinh bông trái. Nhưng nếu chỉ là một thuộc viên hội thánh trên danh nghĩa, không hề sinh trái, thì người ấy chứng tỏ mình không phải là nhánh thật và kết cục là bị loại bỏ. Vì vậy, không phải là một tín hữu thật bị mất đi, nhưng là người chưa bao giờ thật sự thuộc về Ngài. Có một số câu kinh thánh song hành củng cố cho lập luận này. Hãy xem những gì Chúa phán trong bài giảng trên núi. Ma-thi-ơ chương 7, hãy coi chừng tiên tri giả là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi. Ở đây có hai loại tiên tri thật và tiên tri giả. Thoạt nhìn, chúng ta có thể nghĩ rằng chỉ có một loại, vì tất cả đều có vẻ như chiên. Nhưng điều quan trọng là bản chất bên trong. Một số người trong họ là muông sói. Chính bản chất bên trong mới quyết định, không phải vẻ bề ngoài, và bản chất đó luôn bày tỏ ra qua kết quả. Chúa phán trong răng chương 15, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được, và Ngài tiếp tục, người ta hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái bả nơi bụi tật lê sao? Điều đó là không thể, dù bề ngoài thế nào thì bản chất vẫn quyết định tất cả, không bao giờ có trái nho từ bụi gai, cũng không có trái bả từ bụi tật lê. Hễ cây tốt thì sinh trái tốt, cây xấu thì sinh trái xấu, đây là một nguyên tắc tuyệt đối. Chúa đang nói về vẻ bề ngoài của tiên tri giả, nhưng lập luận của Ngài là bản chất mới là điều quan trọng, và bản chất ấy được bày tỏ qua trái. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu cũng không thể sinh trái tốt. Nói cách khác, một người chỉ là cơ đốc nhân bề ngoài thì không thể sinh ra trái thiêng liêng. Nếu không ở trong đấng Christ, người đó không thể sinh trái. Hễ cây nào không sinh trái tốt thì phải đốn mà quăng vào lửa. Vì vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Câu 21 đến câu 23 còn nói rõ hơn. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu. Nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Nhiều người sẽ nói rằng họ đã nói tiên tri, trừ quỷ, làm phép lạ nhân danh Ngài. Nhưng Ngài sẽ phán, ta chưa hề biết các ngươi, hãy lui ra khỏi ta, hỡi kẻ làm gian ác. Họ có vẻ là cơ đốc nhân, nhưng không có sự sống thật nên cuối cùng bị loại bỏ. Sau cùng, chúng ta có một sự song hành rõ ràng với răng đoạn 15 trong Roma chương 11. Ở đây, Phao-lô dùng hình ảnh cây olive. Dân sự Đức Chúa Trời được ví như một cây olive tốt. Dân Israel ban đầu là cây này, còn các dân ngoại như cây olive hoang. Nhưng một số nhánh đã bị chặt đi, và các nhánh khác được tháp vào. Có người hỏi, điều này có nghĩa là những người đã được cứu có thể bị hư mất không? Câu trả lời là không, Phao-lô dạy điều ngược lại. Ông nói rõ, không phải hết thảy dân Israel đều là người Israel. Nghĩa là, không phải tất cả những người thuộc về dân ấy về bề ngoài đều thật sự là con cái Đức Chúa Trời. Họ thuộc về cây olive về mặt hình thức, nhưng không thật sự thuộc về nó. Vì vậy, khi các nhánh bị chặt đi, đó không phải là những người thật sự thuộc về Đức Chúa Trời bị mất sự cứu rỗi, nhưng là những người chưa bao giờ thật sự thuộc về Ngài. Phao-lô cảnh báo các tín hữu người ngoại rằng, việc trở thành thuộc viên của hội thánh không tự động khiến họ trở thành cơ đốc nhân thật. Nếu Đức Chúa Trời không dung thứ những nhánh tự nhiên không thật, thì Ngài cũng sẽ không dung thứ những người chỉ thuộc về bề ngoài. Điểm chính là mối liên hệ thật với gốc, tức là với đấng Christ. Toàn bộ chỉ là một hình ảnh minh họa, và nếu nhớ rằng đây là một hình ảnh, thì ý nghĩa sẽ trở nên rõ ràng. Điều này cũng phù hợp với lời trong sách Giăng nhất chương 2 câu 19. Chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta. Họ từng ở trong hội thánh, nhưng không thật sự thuộc về hội thánh. Nếu họ thật sự thuộc về, họ đã ở lại. Vì vậy, trở lại với sách Giăng chương 15, câu 2 và 6, những nhánh bị ném đi và bị đốt là những nhánh chưa từng sinh trái, vì chúng chưa từng được tái sinh nên không thể sinh trái. Họ giống như những người Israel hay như các tiên tri giả trong Ma-thi-ơ chương 7. Do đó, ngay cả khi chúng ta hiểu rằng chương 15 không chỉ nói về chức vụ mà còn liên quan đến sự xưng nhận đức tin, thì phân đoạn này vẫn không dạy về khả năng mất ân điển. Khi chúng ta khép lại bài học này, điều nổi bật không chỉ là những phân đoạn kinh thánh đã được giải thích, mà là một cái nhìn rõ ràng hơn về cách đọc và hiểu lời Chúa cách đúng đắn. Chúng ta đã thấy rằng, nhiều câu kinh thánh thường được dùng để chống lại giáo lý về sự an ninh đời đời của sự cứu rỗi, khi được đặt đúng vào bối cảnh của chúng, lại không hề nói về việc một người thật sự được cứu, rồi lại mất đi sự cứu rỗi. Trái lại, chúng thường đề cập đến chức vụ công việc hầu việc Chúa, hoặc sự phân biệt giữa đức tin thật và sự xưng nhận bề ngoài. Điều này nhắc nhở chúng ta một chân lý rất quan trọng, không phải mọi điều có vẻ thuộc linh đều là thật, và không phải mọi sự tham gia trong hội thánh đều chứng minh một đời sống được tái sinh. Chính bông trái, sự bền đỗ và mối liên hệ thật với đấng Christ mới là bằng chứng cuối cùng. Vì vậy, thay vì bị dao động bởi những câu kinh thánh khó, chúng ta được kêu gọi đứng vững trên toàn bộ sự dạy dỗ của kinh thánh, đọc cách cẩn thận, tôn trọng bối cảnh và để lời Chúa tự giải thích cho chính mình. Khi làm như vậy, chúng ta không những tránh được sự nhầm lẫn, mà còn được vững vàng trong đức tin và sự bảo đảm về ơn cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban. Vì vậy, trong bài học tới, chúng ta sẽ đi thẳng vào một nhóm phân đoạn đặc biệt quan trọng, đó là những lời cảnh báo trong Kinh Thánh, là những chỗ mà nhiều người thường dựa vào để đặt câu hỏi về sự an ninh của sự cứu rỗi. Có thể nói rằng, phần lớn các lập luận chống lại giáo lý này đều tập trung vào những phân đoạn cảnh báo ấy. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi trong bài học tới.
Huyết Chúa vì người tuôn rơi, cất lấy những vết thương đau, man năng quyền xóa tan ngay bao nhiêu nhuốc nhơ tội tình. Chính huyết Ngài chuột mua con, đổi mới tâm tư trong con, đời con đây được cứu do nơi ân cao quý không gì bằng. Ngài tuôn dòng huyết, Chúa hy sinh thay cho con rồi, đã trả thay con hết ô tội. Ngài tuôn dòng huyết. Chúa ơi, con thật rất biết ơn Ngài. Huyết Chúa xua tan bỗng tôi, giữ vững con trong ơn thiêng, không chỉ làm mất đi ơn yêu thương Chúa ban cho con. Chúa đã cho con tất cả, chính lúc trên Golgotha, đời con nay được thắng luôn khi con dân chính con thuộc Ngài. Ngài tuôn dòng huyết, Chúa hy sinh thay cho con rồi, đã trả thay con hết vô tội. Ngài tuôn dòng huyết, Chúa ơi, con thật rất biết ơn Ngài. Huyết Chúa thật là quý báu, đã tẩy thánh con hoàn toàn, nên bao xiềng xích ma vương trên con đã không còn gì. Cứu Chúa hiện ngự trên ngôi, vẫn dõi theo con từng ngày, đời con đang được đổi thay theo như trong thánh kinh dạy truyền. Ngài tuôn dòng huyết, Chúa hy sinh thay cho con rồi, đã trả thay con hết vô tội. Ngài tuôn dòng huyết, Chúa ơi, con thật rất biết ơn Ngài. Đời con đây nhờ huyết bao, khiến ô nhơ chân trong hoàn toàn, nguyện con luôn được thánh hóa, biến đổi tâm linh hồn thân sống cho Ngài. Đời con đây nhờ huyết bao, khiến ôn nhớ tràn trong hoàn toàn, nguyện con luôn được thánh hóa, biến đổi tâm linh sống cho Ngài. Ngài tuôn dòng huyết, Chúa hy sinh thay cho con rồi, đã trả thay con hết ô tội. Ngài tuôn dòng huyết bao, Chúa ơi, con thật rất biết ơn Ngài. Chúa ơi, con thật rất biết ơn Ngài. Chúa ơi, con thật rất biết ơn Ngài.